Câu hỏi: ta là ánh sáng, vậy xin giải thích tại sao ánh sáng là ta? Có phải ta ở đây là phần hồn của ta? Tại sao tâm hồn là ánh sáng?
Cho nên nói ta là ánh sáng, còn ma không. Nếu ta không phải ánh sáng, còn ma nó lấy rồi. Thì quý vị đang ngồi đây là ánh sáng, thì khối bên kia đang nhịp. Nếu quý vị không phải là ánh sáng, còn ma nó không chiếm, nó dẫn đi đâu rồi. Chứng minh chúng ta là ánh sáng. Từ món ăn tôi đã phân tách rồi, xin mời. Phối hợp thì chúng ta là ánh sáng, cho nên con ma không phải dễ gì nhập xác của chúng ta. Con ma có thể xâm chiếm lấy bất cứ lúc nào con người đã có điện năng và phủ nhận điện năng và tự tiêu hao điện năng, thì tự nhiên con ma nó rước đi. Thôi tôi tâm hoài, thôi tôi tâm mà thôi.
Ai là tạo hóa của tạo hóa?
Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không về được. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Cái luật hóa hóa sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mỗi người cũng tưởng cái ông đó là đấng tạo hóa, thì chờ ổng tới cứu tôi hay tôi đi tìm ổng, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật quá quá sanh sanh, luật tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức. Từ kiến thức đi tới đầy đủ là do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì mới đạt được.
Bạch thầy, giải đáp giùm con tu càng ngày càng ngu, chả biết gì cả, mà tại sao các bạn đời mỗi lần có chuyện gia đình thắc mắc, bạn đạo cũng có, chờ con tới là theo hỏi con sợ quá vì ngu không biết trả lời làm sao, nhưng rốt cuộc biết gì nói nấy, họ về áp dụng theo như ý con, thấy mọi việc cũng êm xuôi. Nhưng trước khi trả lời thì trong đầu đã có một kết quả rất dễ dàng, tịnh một chút, có lẽ họ thấy con lớn tuổi hay sao. Câu thứ hai, con trở thành em bé đi học càng ngày càng ngu vì bộ óc không nhớ sai được. Con đi học với người không tu và mình thì có tu, con nhận thấy cũng bằng nhau.
Cho nên con người của chúng ta vốn là ngu, vốn không có đời, vốn không có đạo, là nó thanh nhẹ, nó xác nhận nó là ánh sáng. Cho nên tại sao nói ánh sáng để cho con người thức được cái căn bản của chính mình? Tự nhiên nó pha mê pha chấp. Chúng ta là ánh sáng và không có mê trong cái hành trình nào hết. Biết ta là ánh sáng dễ pha mê pha chấp. Cho nên tu càng ngày càng nhẹ, nó phải càng ngu, nó vốn không có đời. Cái khôn của đời là cái gì? Là cái ngu của đạo. Mà nếu nó trở về vị trí đạo, nó nói nó tôi ngu đời, nhưng ngoan đạo. Khi người ta hỏi, nó trả lời liền. Là nó đứng ra khỏi cái đời, nó nhìn trở lại, nó trả lời. Cái nào cũng ăn khớp hết, cho nên tôi nói là điển quan. Không sai một ly được. Trong cái thức nó mở, cái từ quan nó chiếu, thì cái lý nó sống động. Đối thường nghe và dễ hiểu hơn.
Thưa thầy, bây giờ là đời mạt pháp nên Thượng Đế đã cho chúng trần những pháp để cho nhân sinh tu mau để kịp trở về nguồn cội. Pháp đó có động và có tịnh, nghĩa là cứ trượt lưu thanh để thanh lọc bản thể, đắc kim thân mới giải thoát được. Đó là pháp tu tắt. Còn ngày xưa, những vị sư ở chùa không có pháp, những vị sư này ngồi thiền tịnh tâm, nghĩa là không có pháp thanh lọc bản thể. Như vậy, có thanh quang điển, có mâu ni châu tạo thánh thai và có được giải thoát không?
những người nói rằng tôi tu không có pháp, tất cả mọi người đều có pháp. Ở trong chùa có pháp, pháp tụng kinh làm cho tâm họ phẳng lặng, phẳng lặng, rồi họ ngồi thiền không có ý thức, không xa Phật, tưởng thư Phật, và dâng cái tâm thành kính đối với vị Phật trong lúc họ thiền, thì tự nhiên họ cũng đắc pháp. Cho nên nhiều người nói tôi không có pháp, trong chùa không có pháp, cái đó là sai. Chùa có pháp chứ, chùa phải tụng kinh mới ở trong chùa được, phải lạy lục mới ở trong chùa được. Lạy lục để làm gì? Cầu xin để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Quỳ lạy để làm gì? Để dẹp tự ái của cá nhân. Có pháp hết, tất cả đều có pháp, nhưng hành giả tận dụng hay là không, đi đúng đường hay là không, chứ không phải cái pháp nào hay. Còn cái pháp của chúng ta là vì chung đụng với đời, thì ai dắt chúng ta? Cái bản tính tự cao, công cao ngã mạn của mọi cá nhân đều có. Ai là người chịu trách nhiệm? Chính ta là người chịu trách nhiệm. Giải tỏa từ cái khối óc động loạn, chúng ta sơ hồn, khối óc trở nên thanh tịnh. Từ ngũ tạng động loạn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển, cho nó an bài và thực sự, nó thích ứng với khối óc tiên triển của biển quan. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ cái pháp của con người có pháp không? Có pháp. Tôi nói hoàn cảnh là ân sư, gia đình của các bạn là ân sư. Nó thúc đẩy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, bí mới chạy vô chùa. Nhờ nó mới chạy vô chùa, nhờ nó mới đi tìm chân lý, nhờ nó mới biết vô vi và tu hành. Mà cái gia đình mình có hoàn cảnh là ân sư sống, rồi thương, rồi giúp mình, rồi kích động mình đủ phương diện để đẩy mình đi tới cái chiếc thuyền bát nhã, mở tâm khai trí. Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên ghế tốt nghiệp như vậy. Phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật cởi mở tâm thức, và chúng ta khai triển được cái thức, kêu dậy cái thức từ bi của chúng ta, hướng cái thanh quang biển lành trong hòa đồng của càn khôn vũ trụ. Phải nhờ hoàn cảnh thôi. Nếu không nhờ hoàn cảnh của các bạn không có ngồi đây đâu. Các bạn lệ thuộc bởi một chỗ nào rồi. Nó đẩy từ Việt Nam nó đẩy ra đây. Rồi từ ở mặt đất này nó đẩy các bạn về đời. Nếu các bạn chấp nhận, thấy hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên phải tiến. Hỏi tại sao tôi tu hoài tôi không tiến? Tôi tu hoài tôi càng thấy tôi càng ngu. Càng thấy ngu là đại phước. Vì đường đi vô cùng tận, làm sao mình thấy hết được, đi tới đó. Rồi mình thấy còn phải đi nữa là phải học ngu rồi, đúng không? Người đã được tiến, người đã được tiến mới cảm thấy mình ngu. Người đã được tiến mới thấy mình quên về cái thực chất của chính mình. Rồi ai hỏi tại sao tôi nói, họ lại chịu nghe. Thì tôi ở trong không, ở trong cái chân không, thì diễn tả cái từ quan đó, để quan chiếu sự động loạn của họ, họ thức tâm và ứng với tôi, cho nên hai tôi là một. Trong cái chương trình chuyển qua, mở cái tâm thức, mở cái khuyết giấy động trong tâm tôi, trở nên thanh thản và cởi mở. Tuy tôi ở trong hoàn cảnh đau khổ về tình đời, nhưng mà tôi hướng về đạo, tôi thấy là luật tự nhiên và dẫn tiến tâm lực của tôi. Cho nên các bạn ở đây là đang sống trong luật tự nhiên và dẫn tiến tâm linh. Một người đều có một hoàn cảnh khác nhau, và trong cái hoàn cảnh đó kích động và phản động, rồi nó mới dẫn tiến tâm linh. Chúng ta thức tâm mượn được cái pháp chút xíu. Rồi có ông Tám ông tu vậy, nhưng mà ông Tám rất dày công tu, mà mình tu có chừng, ngồi chừng có chừng, thì phải nhờ hoàn cảnh dẫn mình ra, dẫn nữa. Dẫn vợ nó thôi, tôi không nói chuyện bà, tôi vô tôi soi hồn pháp luân thiền. Tôi tiến cái giai đoạn đó, tôi tiến. Tôi bị bạn bè chửi mắng lường gạt, không cách gì hơn, tôi tu cái đã rồi sẽ tính. thì từ cái định đó nó mở trí. Nó mở cái trí chúng ta mới giải quyết được cái chuyện nan giải của chính mình trong thân tâm mình nữa. Cho nên tôi nhờ các bạn rất nhiều. Mình phải lấy quán làm ân. Bạn cũng là ân sư rất rõ ràng. Bạn đừng có quên cái hoàn cảnh. Trong cái tu mà thiền và cảm thức được hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên cái thức quan thầm của các bạn rất dễ dàng. Nhờ nó mà tu tiến, tôi truy nó mà tôi quan thầm. Tôi mới hiểu Trần Lý hơn nữa.
Khi người vừa bước vào ngưỡng cửa đạo để tu, thì tên được xóa ở âm phủ và được ghi ở thiên đình. Và trong lúc đó ở âm phủ thả những vong hồn có ân oán với người tu đó để lên trần gian báo oán. Người tu đó bị kéo xuống thiên đình mà đòi nghiệp. Nhưng người tu có tu để vượt qua được sự khảo đạo đó, tiến lên trên bước đường đạo, thì người tu đó có bị trả nghiệp không hay được trả nghiệp?
Người tu bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trả nghiệp cho xong thì mới đi được. Còn người tu vô vi nó cũng trả nghiệp, nó quằn quại trong cái thân xác, trong cái tâm hồn, nó cũng làm y vậy mà nó cũng tiến được, nó quằn quại thì cái nghiệp nó nặng, nó phải trả. Nó càng thức tâm, càng chuyên vị trí tu giải mới thấy mình, sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Tôi phải bước vô tu là trên thiên đình ghi đâu, vừa ghi đâu. Tôi cố gắng ở trên đó ghi gì, không có đi tới cái tình số nào làm sao người ta ghi được. Cái tâm mình nói tu mà hành không có đúng, không ai ghi. À, rồi cứ ý lại đó, tôi tu là thiên đình ghi rồi, thì làm sai, ông trời cũng xóa. Cũng là quen với ông trời là được, không phải, luật là luật. Ông trời cũng bó tay vậy thôi. Nếu mình tu mà mình làm vậy thì ông trời cũng bó tay. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có tu mới có hiện diện đây, mới hình thành một con người, xác con người là đang tu. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian có vợ, có chồng, có chuyện sự yêu thương. Có thứ có chọn sự yêu thương không? À, từ bi thương con mình phải chọn thương con mình hết. Đó là cái hoàn cảnh là ân sư trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy chân lý đang dìu dắt tiên hoa tỏ đạo. Nếu mà chúng ta làm cha không đàng hoàng, làm vợ, làm mẹ không đàng hoàng, thì cũng phải xuống đường. Ở ghế cha, ở ghế mẹ là tốt lắm, chỉ có về trời thôi. Nhưng mà phải xuống đường vì ta không đàng hoàng. Còn tu cái pháp rồi, đốn ngộ rồi mượn cái pháp để tu, thì chúng ta phải hành cái đúng. Nào, cái đúng đó nó thử thách cho chúng ta chỗ nào? Thì vị trí hơn. Đừng bần đầu hớn hở vô tu thấy sáng, rồi tu thét nó càng ngày càng luôn, bỏ đạo luôn. Thì thấy cái sự kiên nhẫn, nhịn nhục của mình không có. Thì có ông trời nào kiếm đó. Đừng bề trên chỉ cân cái nhịn nhục của chúng ta. Nhịn nhục chừng nào thì người đó dễ đắc pháp chừng nấy. Mà thiếu nhịn nhục người đó là không mở kiết và không có bao giờ đắc pháp. Chỉ ưu nhiên ở chỗ mà thôi. Cho nên nhiều người nếu tôi thiền 2-3 tiếng một đêm mà mới có một câu là giận người ta. Ừ, không bao giờ mở kiết. Chỉ kẹt thêm da bội rác đến trong óc nó không tiến triển được rồi.
Mình tạo nghiệp kiếp này và trả liền kiếp này. Khi chết xuống âm phủ có bị tội nữa không?
Khi mà cái nghiệp duyên ở thế gian này mà mình trả, thật sự trả được rồi, đâu có xuống âm phủ được. Mình là một thiện nhân thì tiên động rước mình trong lúc mình chết chứ. Mình đã trả nợ mà thiếu một đồng xu nó cũng đem xuống âm phủ như sự. Không có bao giờ đâu. Không có lường gạt được hết.
Tiền kiếp mình giết người ta, kiếp này người ta giết lại mình. Vậy người đòi nợ có bị trả nghiệp kiếp sau không?
Cái đó là luật công bằng. vay và trả. Nhưng mà người ở thế gian, tiền kiếp giết người, mà kiếp này nó tu, nó hy sinh phục vụ người, tận tình và vô quái ngại, thì nó mới trả hết cái nợ. Những cái người tu rốt cuộc cũng phải tu mới giải quyết được, chứ không có phải là như vậy là hết. Nếu mà trên đường đi không chịu tu thì cũng phải lôi xuống địa ngục như thế.
Thưa thầy, xin thầy giảng lại cho con rõ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sao, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là sao.
Niệm thường niệm, vô biệt niệm là không có nghĩ cái chuyện khác, tức là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Càng ngày mình chúng ta niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật được thường niệm, thì tới vô biệt niệm là không niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, là đi tới nhớ Nam Mô.
Thưa thầy, con có một hơi thắc mắc là từ 6-7 giờ chiều con có thể làm phép soi hồn hoặc pháp thân vận chuyển không ạ?
Cái giờ đó khoan đi, nghe băng tốt hơn, rồi tới 9 giờ trở đi làm.
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là có nhiều cái linh căn mà chuyển xuống mà dạy đạo cho con người mau kiến nghiệp nguồn cội, thì con theo con biết về trường hợp ví dụ như một cái nguyên căn của một người nó xuống tá vô một cái bản thể, rồi họ nói tiên cơ hoặc là nói cũng chung chung là cũng dạy cho mình tu thôi. Nhưng ví dụ như có nhiều người tin, mà ví dụ như cái trường hợp đó như con là con không tin, thì con có bị tội hay bị sao không?
Tin là có, không tin là không có. Không tin là không có, mà tin là nó có. Cho nên người tin con ma nó nói ông thánh, mà ai nó mít lòng với con ma đó là họ cũng đổi mạng, thì họ tin nó cũng có. Mà họ không tin thì cái gì cũng là không.
Chứ mà mình không tin là mình không có bị họ...
Không có bị lợi dụng.
Cái hồn nó bị phạt này.
Không có bị lợi dụng. Không có bị lợi dụng. Cái mình phải rờ mó được, rồi nói mạt pháp, pháp không bao giờ mạt. Con người ở thế gian nó mạt pháp, cái gì cũng mạt pháp. Cái pháp tu là đứng đắn, phải giữ lấy mà đi. Con người mạt thì có cái pháp như thế này. Cái pháp như thế này. Nghĩ vậy làm bậy phá sản nó mạt đi. Mà đi đứng đắn con đường tu học của cái pháp, bất cứ cái pháp nào ở thế gian đều không có mạt. Nhưng họ nói mạt. Một cách mạ lị, khéo léo, nhưng mà không có chứng minh ra được. Không có chứng minh ra được.
Ví dụ như mình là người Công giáo, và mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, vậy mình có mang tội hay là có bị lỗi gì không thầy?
Công giáo là cái gì? Công giáo là cái đường tiến cho chung. Công giáo, đường tiến cho chung. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để làm gì? Để xây dựng chấn động cơ năng trong ngũ tạng của chúng ta tiến tới hòa đồng. Mà Công giáo tin Chúa, thì nếu chúng ta đi như vậy, chúng ta làm sao bỏ Chúa? Nếu Chúa là duy nhất trong càn khôn vũ trụ này, thì chúng ta phải tiến thẳng về con đường đó. Chúng ta càng tiến gần, nhanh, gần Chúa hơn là lý luận mà không hẳn.
Tức là bây giờ mình tu theo pháp vô vi này rồi thì tất cả tôn giáo là mình cũng đều thấy là
để mình gốc cùng, mình gốc Công giáo mình trở về Công giáo, mình gốc Phật giáo mình trở về Phật giáo. Cái pháp lý vô vi là trung hòa để tiến tới trung đạo, mà mọi người tùy theo khả năng của chính họ. Người tin theo Phật thì về Phật, người tin theo tiên thì về tiên. Thì cái phương pháp này là cũng như chiếc thuyền chở người về mục đích.
Ví dụ như con có tìm hiểu mỗi một tôn giáo, ví dụ như là Cao Đài, Hoàn Hảo, là Phật giáo, là Công giáo, mỗi thứ một tôn nghiên cứu chút xíu thì con thấy là có những điểm nhau, thì con tin hết trơn mới là đạo được không thầy?
Muốn tin hết trọi tất cả các đạo, cứ giữ vô di tu thì các đạo đều hòa đồng. kính nể tất cả các đạo, chứ không có nói cái đạo tôi hay chê tôi Công giáo chê Phật giáo, đó không được.
Con không theo ý
thầy. Chê Công giáo không được. Phải kính nể tất cả đạo giáo ở mặt đất này, muốn cứu rỗi về phần hồn thôi, chứ không có nguyên lý khác.
Thì những cái theo những vị giáo chủ một tức là mình tin như vậy thì đâu có ai dành mình hết thầy, tại vì mình không nghe một cái quan điểm như thế này. Nếu mà mình tin
đạo
như vậy thì
không có làm áp phe mà làm sao dành người ta. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, trình độ chị đi tới đó thì chị được nhập môn đó, còn trình độ chị không tới đó thì chị muốn nhập cũng không cho vô, không có đi được, không có khả năng nhẹ nhõm làm sao vô được.
Dạ con xin hỏi thầy.
Thưa thầy, hôm nay thầy nói một lắm. Con có cái thắc mắc là vừa ở trần gian mà cả trên cước giới. Con thấy là ở trần gian này về thiên gia tất cả vạn vật đều có sự mâu thuẫn. Mình không biết là có mâu thuẫn như có tiến bộ, phương pháp như có điều hòa thì sao. Ví dụ như là anh em bạn thân mấy đi nữa thì cũng có cái sự ngày phương pháp ý kiến không đồng ý nhau. Và trong gia đình thì vợ chồng nhiều khi có phương pháp ý kiến, con cái bố mẹ học vật thì con thắc mắc là trên nếu mà sau này nếu có vị nào mà tu cao mà lên đến thượng tầng, lên đến thế giới gì trên thì các vị tiên Phật trên đó có nhất thể không, hay cũng có phương pháp như vậy, hay là cũng có cái sự không bất đồng ý, hay là cũng có cái sự mà về cái chuyện mà tranh chấp về là tiền lợi, là tranh chấp về địa vị, tranh chấp về thế lực vân vân.
Còn trên trời cũng vậy, giới trước chừng nào, thấp chừng nào thì tranh chấp nhiều chừng nào. Thế gian trình độ văn hóa thiếu kém là đi cũng được. Văn hóa đầy đủ thì cũng tranh chấp bằng văn hóa mà dễ dãi hơn. Thế đó chưa? Thế thoát phàm đi lên chân cũng có giới trước và tranh chấp, ma quỷ ta chỉ là. Đó như chúng ta, mà chúng ta trì thì trí tâm thanh tịnh thì ma bị chi nếu đó cũng là thế. Mà tôi cõi tiêu cũng có chỗ thành tâm chắc mới tạo ra phép tắc để thức tâm chỉ phần ô trực qua khỏi giới phức tạp là bằng lá yên tĩnh thì cái cây cái hoa cũng biết là chi thế. Lúc đó đâu chính trong tu viện nhập niết bàn là nam vô nữ thì lúc đó giả đã nói gì thì có niết bàn là toàn thân toàn thức, còn đại thân đại tịnh thì phải làm việc cho tất cả các giới là gì đây. Ông đó không thấy tranh chấp như không tranh chấp, tranh chấp để dẫn tiến chứ không tranh chấp để làm cho người ta buồn. Nghe không? Thì hôm nay cũng đẹp và câu hỏi cũng rất đẹp. Thông cảm cả cả con vô kẻ. Cảm ơn cô.
Hỏi, thưa thầy, có một cuốn băng nói, thầy cũng ra đánh đỏ trời. Đó là điện của thầy hay lửa cháy thiêu phần trượt của đối phương?
Nếu chúng ta thành tâm tu thì luồng điện nóng rực của thế gian lần lần nó sẽ trở về luồng điện diệu thanh. Khi mà đạt được luồng điện diệu thanh thì bên trên những điện ô trượt ngay cửa trời nó cũng nhiều lắm. Tấn công chúng ta chừng nào nó tan chừng nấy, vì chúng ta đã đạt thanh. Thì lúc đó chúng ta có cơ hội lên xuống cửa trời dễ dãi. Cho nên tới đó cảm nhận được luồng điện của đại vi là dịu và sáng.
Thưa thầy, mỗi đạo đều có vị thần. Đó là thần gì? Đạo núi lửa có thần núi lửa không? Đạo Ma Uy thầy nói, không có thần nào mà có người dám nói, đã nói chuyện với nhiều thần bên đó.
Giới thấp nó phải có thần, giới cao nó chỉ có hòa đồng thôi, không có thần.
dùng thân lực là võ, Phật cũng có võ Phật là thân lực. Để trấn chỗ này, trấn chỗ nọ, nhưng mà cao thì nó hòa đồng, nó không sợ cái võ nhưng mà nó giải được võ. Cho nên văn ở thế gian, văn lúc nào cũng đàn anh, tổng thống coi quân sự, kim luôn quân, có quyền điều khiển luôn quân sự nữa. Văn lúc nào cũng là đàn anh.
Anh Trịnh Quốc Cường hỏi, thưa Thầy, khi tu là cố gắng đạt đến không? Như vậy, nếu người tu gọi là đạt, có phải diệt bỏ mọi tình cảm, cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, thầy bạn bè, những chia ly mất mát, không được lo buồn, không xúc động?
Nếu người tu đứng đắn không có gì mất mát, kêu bằng hội tụ, hướng thượng hóa giải trần trượt, hội thủ sự thanh cao, không có gì mất mát, là kêu trở về tâm cứu độ thay vì tranh chấp.
Hỏi, trong câu hỏi trước có nghe tham tình, chứ tình ở đây là tình vợ chồng, tình cha con, tình anh em, hay là tình yêu rộng khắp, được người nào cũng yêu?
Tình của trời đất, quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ. Cái tình căn bản của tiểu thiên địa, chúng ta phải khai thông để hòa hợp với cái nhịp chấn động của vũ trụ quan mà tiến hóa. Thì đó là tình thật. Còn tình thế gian, tình tạm bỡ, người này yêu người kia chỉ một chút, rồi tạo sự đổ nợ, đau khổ. Tình anh em cũng vậy, cũng tạm bỡ trong đôi môi mà thôi. Thực chất nó không phải vậy. Chất là hành chuyển tâm thức. Tình cao đẹp của trời đất chỉ cứu độ tâm lẫn thân của người đối diện. Cho nên những người tu cao, không cần xưng là tôi đã đem phần hồn đi tới đâu, nhưng mà luồng điển vừa nói là vừa giải, vừa nói là vừa hỗ trợ cho tâm thức được nhẹ. Mọi người tự cảm nhận, chính tôi ngồi yên ở đây mà tôi vẫn được thanh thoát, là cảm thức được cái luồng đi lên của mình không ngừng nghỉ. Cho nên về cái tiếp tục tu và hướng thượng và thực hành đứng đắn, lúc đó nó sẽ gom tụ lại thành một sức mạnh trong thanh tịnh.
Anh Quỳnh Văn Khánh hỏi, thưa Thầy, người tu phải qua ba giới, sắc dục, dục giới, ma giới. Xin Thầy giải và cho ví dụ, cho biết làm thế nào vượt qua ba giới này.
Vô vi có khi giới rõ ràng, soi hồn, pháp luân truyền định, là tự khai thông ba giới đó. Trước kia tham đủ chuyện, tu một thời gian, tự nó dứt khoát, không còn muốn nữa. Và nó hiểu được chiều sâu của đối phương, và nó không bị đối phương vĩnh vợ nó. Chỉ có thực hành đi rồi sẽ đi đến.
Hỏi, thưa Thầy, người tu không tin vào sự hiện diện của Thượng Đế, thì sự tu học có bị ảnh hưởng gì không?
Sự hiện diện của Thượng Đế, chân chánh tu học, tâm thức, cảm thấy Thượng Đế ân ban từ giờ phút khách, chứ không phải đợi thấy hình Thượng Đế mới được độ, nó là trễ giờ rồi. Vô chùa thấy hình ông Thượng Đế mới là được độ, cúng ông Thượng Đế mới được độ là trật rồi. Lúc chúng ta thiền thanh tịnh, Thượng Đế ban chiếu, coi chúng ta là cũng như con cưng và đem ánh sáng cho tâm thức. Từ khối óc tới cơ tạng đều sáng thanh nhẹ. Cho nên người thiền càng ngày càng thiền được lâu mà không biết tại sao tôi ngồi 5-6 tiếng mà không mệt. Ai giúp chúng tôi? Đó là luận điển của Đại Bi đã ân độ. Mà một cách sung sướng, vui tươi chứ không có khổ tâm nữa. Dứt khoát tất cả chuyện đời, hướng tâm về nhà, để lúc nào cũng an vui và vững mạnh. dũng mãnh tu sửa chứ không phải dũng mãnh đi đánh lộn.
Hỏi, xin thầy giải thích câu, ngu thế gian, ngoan thiên đàng, cái gì thế gian khen thì trên trời chê.
Đúng vậy, thế gian phải quảng cáo, phải nói láo mới có người theo. Còn trên trời là thực chất. Cho nên chúng ta tu khai triển thực chất của chính mình. Có trời thì trời phải độ. Vì chúng ta dũng mãnh buông bỏ tất cả những sự trần trực thế gian, nghiệp tâm cũng buông bỏ luôn, không có ôm giữ nữa. Thì đương nhiên luồng điển của Đại Bi phải tận độ chúng ta. Khỏi lo và khỏi đi cầu xin. Khỏi mỗi ngày niệm Thượng Đế mà cái tâm không gần Thượng Đế. Gặp ai cũng nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn mà tâm không gần Thượng Đế. Tâm còn tranh chấp, còn tham dục, còn lợi lộc, còn lập địa vị, còn ta đây. Thượng Đế không có làm cái đó. Thượng Đế ban chiếu trong tâm thức mỗi đứa con và cùng sanh cùng tử để dẫn tiến nó. Đó là cái hạnh đức cao siêu nhất cả càn khôn vũ trụ này. Thượng Đế không có bỏ một đứa con nào. Mà chúng ta không nên quá lợi dụng. Quá lợi dụng rồi lấy cái chiêu bài Thượng Đế hù hiếp người thế gian. Tất nhiên chúng ta là được tội chứ không có đạt pháp. Được tội chứ không có đạt pháp.
Trình Cầm Tú hỏi, kính thưa ông Tám, sau mỗi lần con ngồi thiền xong, tâm hồn sảng khoái, thanh nhẹ, nhưng chỉ vài phút sau là tánh sân si của con lại nổi lên khi có ai chọc con giận. Vậy xin ông Tám cho con vài lời khuyên để kềm chế tánh sân si này.
Cho nên con đã phải ngộ pháp và con có pháp trong tay. Pháp là giải tất cả những trần trượt sân si trong nội thức của con. Sau khi con thiền rồi con cảm thấy thanh nhẹ và con tiếp tục niệm Phật, đó là con hành pháp. Khi con là một người niệm Phật đâu có lý do gì con đi sân si. Niệm Phật mục đích con muốn giải nghiệp tâm và con muốn trở về với Phật và con sẽ là Phật. Vì Phật không có sân si, con phải nghĩ giá trị con như vậy thì con thương yêu và xây dựng cho người đó. Đó là nhiệm vụ sau khi tu học chúng ta chỉ tận độ người phận nguyên lý thực chất của chính mình. Cho nên phải nhịn nhục đức tính càng ngày càng cao, hạnh đức càng ngày càng dồi dào. Lúc đó con mới kêu qua nghìn năm không héo, dân Phật thường trực tâm tư vui tươi, mặt mày vui tươi, khỏe mạnh.
Chị Mát hỏi, thưa Thầy, người nào cũng có hoài bão, muốn làm điều gì đó. Chúng sanh có hoài bão vật chất nhiều hơn tinh thần. Thưa Thầy, hoài bão của Thầy là siêu hơn tất cả. Xin Thầy cho chúng con biết hoài bão của Thầy là gì?
Thầy không có hoài bão. Hoài bão trong lúc khi Thầy tu, Thầy muốn tìm một cái đường thoát. Tâm Thầy không có giấy động chuyện thế gian. Ngày nay thầy đã đạt tới đó thôi. Không giỏi hơn ai mà đêm đêm lo tu, ngày nay mới có, phải làm mới có. Như việc con mở tiệm mà ngày con không ra tiệm làm ăn, tiền đâu có mà đếm. Còn đằng này người ta đêm đêm tu, người ta mới trở về không thanh nhẹ, là không có giấy bận, không tiền mà vui, nó khác hơn con chỗ đó.
Xin Thầy giảng dạy về giải thông.
Chỉ có pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Tại sao nếu huệ tâm khai, pháp luân thường chuyển đúng mức là giải tất cả những sự trần trượt trong cơ tạng và màu sắc, chúng ta sẽ hội tụ lên trung tim chân này và xuất phát ra.
Xin Thầy giảng, tại sao người ta kẹt trong kinh sách khó tu?
Bởi vì họ tưởng lầm là họ học được kinh sách, ông Phật biết họ, và họ sẽ được độ nhiều hơn. Vì hiểu lầm, chứ kỳ thật cái khả năng chính họ họ chưa khai thác. Nếu mà khai thác khả năng của chính họ, họ phát triển đi lên, lúc đó họ mới thấy Phật với họ rất bình đẳng, thì không có sợ Phật như là họ đọc kinh sợ. Như chúng ta có một quốc gia mà không chịu khai thác, thì chúng ta nghĩ như cái xứ có khai thác lúc nào nó cũng mạnh hơn chúng ta. Như chúng ta xưa kia chúng ta có xứ Việt Nam không khai thác thì đâu có biết quá chắc là cái gì. Mỹ nó đem tới nó bán magnesium, chúng ta nghe tiếng magnesium hết hồn, ở đâu có dưới đất lấy lên chứ có gì đâu, trong trật tự, luồng điển trật tự mà thôi. Thì nếu mà chúng ta có công khai sáng mảnh đất đó, chúng ta cũng có khả năng giàu có như người khác. Mà chúng ta bây giờ người tu trực tiếp hơn, có khả năng khai sáng tâm thức cho chúng ta, ngũ tạng chúng ta. Chúng ta hòa hợp với nguyên lý của trời đất, thấy rõ định luật hoa hoa xanh xanh vô cùng tận của trời, đất và người. Cho nên bao nhiêu lần thiên cơ thay đổi bão lụt, nhưng mà người vẫn sống, vẫn bình an và vẫn phát triển. Bao nhiêu trận chiến tranh, nhưng người vẫn sáng chế những đồ tối thân tốt. Vì nó hòa hợp và nó hiểu được một chút nguyên lý của trời đất mình làm được. Như bây giờ, ngày hôm nay có computer, điện não này này kia, cũng là con người lấy cái nguyên lý của trời đất mà kết thành điện mạnh, chế thành điện nhẹ, và là tạo những cái hình thù nhỏ và hiểu tất cả, đại diện cái óc con người nhạy cảm để phục vụ con người càng ngày càng tiện lợi, giao thông cho tất cả mọi việc, việc nhỏ việc lớn đều thông suốt, cũng do sự khai thác chịu làm, ngồi lại với nhau nghiên cứu khai thác thì được. Ở đây thì chúng ta đêm đêm thiền là chịu ngồi lại với trời đất. Một đêm thiền là ngồi lại với trời đất để khai sáng. Thì tự nhiên, hồi nào giờ con không học kinh kệ, không có gì giỏi hơn người ta, nhưng mà sau này mở rồi, không sợ ai. Mình dũng mãnh hiểu được mình là hết sợ. Thần kinh, khối óc đều có trật tự và ổn định, không có phải chịu sợ. Họ sợ là tại họ mất trật tự. Nếu mà có trật tự không có sợ. Trong căn nhà chúng ta sắp đặt đâu có trật tự, bước vào thấy khang trang, mà lộn xộn là thấy sợ, sợ khách chê. Con hiểu không? Cái đó cũng sợ, cái nhà con mà dơ giấy, ngủ dậy cái giường con dơ giấy cũng sợ bạn chê. Đó. Mình có trật tự thì chúng chỉ ảnh hưởng người ta mà thôi. Cho nên người tu thiền lập lại trật tự, làm pháp luân thường chuyển, lập lại lưu nguyên điển trật tự trong cơ tạng và khối óc. Thì lúc nào mình nói chuyện cũng thẳng thắn và cởi mở, trong trật tự, không có hỗn ẩu. Còn hỗn ẩu là người đã mất trật tự. Mất trung tín là người đã mất trật tự.
Chị Lâm Hoa Mai hỏi, kính thưa Thầy, trong lúc ngồi thiền, con thường bị chảy nước mắt rất nhiều, mà con thì không có khóc như vậy. Có phải là trực khí trong người con được giải không? Kính nhờ Thầy minh giảng.
Cái đó là thần kinh bộ mắt, nó hơi yếu chút thôi, cái đó dễ, không có gì hết. Thần kinh bộ mắt lâu năm mấy chục tuổi rồi, nó yếu, thì tới nhờ cô Bê chăm cứu chăm một vòng nó hết à, không có chảy nước mắt nữa.
Chị Mát hỏi, kính thưa Thầy, một bạn đạo xem tuổi giùm con, nói nếu con không tu thì sang năm sẽ chết, vì sao bạch hổ chiếu, con xin Thầy cho con sống thêm 20 năm nữa được không? Cảm ơn Thầy.
Con phải hỏi lại, hỏi cho hạ sao bạch hổ nó ra làm sao? Ông biết sao bạch hổ thì ông vẽ cái sao bạch hổ tôi coi coi, nó chiếu cách nào mà làm cho tôi chết được. Nó phải có lý do, vì tôi là dân Mỹ, vì tôi sống ở đất Mỹ. Tôi phải thấy hiểu rõ cái chuyện đó. Tôi trả tiền cho ông không sao, ông vẽ ra, rồi tại sao nó làm cho tôi chết. Nếu ông không hiểu thì tôi xin điểm. Vì mình muốn hiểu cái gì phải tận gốc, mình là người Mỹ, là một xứ văn minh và đang phát triển về mọi mặt. Bây giờ mình phải hỏi lý do rõ rệt, không có lấy cái chuyện u ơ mà ám ảnh mình được. Bằng chứng ở đâu? Không có bằng chứng thì không có tin. Bây giờ con muốn sống thêm mấy chục năm thì ăn uống cẩn thận, thiền tinh tấn. Thì cái đó đương nhiên mạng sống con sẽ được kéo dài. Còn nếu con cứ dung túng cho đời, tùy duyên, gặp đâu con đáp đó, gặp đâu ăn đó, gặp tình nào yêu đó, thì chừng 3 năm rồi, bỏ mạng, già rồi. Cho nên mình phải bảo vệ mình và giúp đỡ mình, phải thương yêu mình. Cha mẹ sinh ra không muốn mình bị hoạn nạn, anh em cũng không muốn mình bị hoạn nạn, thì mình phải giúp đỡ cho chính mình. Là thiền đi, tinh tấn đi, là tu đi, có chút ấm bụng là đủ rồi. Chứ không phải nếu tôi có tiền phải ăn cho sướng cái miệng, không phải vậy. Sướng cái miệng hại cái xác, không hiểu là. Cho nên trên đất Mỹ, người Mỹ nghiên cứu rất kỹ rồi, lần lần rồi họ cũng sẽ đi tới chỗ ăn chay nhiều, càng ngày càng nhiều. Họ cũng khuyến khích trẻ em bây giờ phải ăn rau nhiều, để cho có chắc nhất cơ tạng bộ ruột được yên ổn hơn. Họ mới đi tới giai đoạn đó. Bây giờ đang khuyên trẻ em phải ăn rau nhiều thay vì ăn thịt nhiều, thì lần lần họ sẽ bớt cái nghiệp thân, rồi nghiệp tâm họ cũng bớt ác độc không có nữa, thì mới đem lại sự hòa bình cho xứ sở được. Cái món ăn là quan trọng lắm. Món ăn mà biết ăn thì con người nó hòa bình, ngay trong gia căn cũng vui, chồng vợ cũng vui, không có cái chuyện hỗn ẩu. Mà ăn thịt thà, ác ôn, nói nặng lẫn nhau, chạm tới ai. Mà chúng ta biết ăn chay, tu hành, hấp thụ nguyên điển của trời đất, thì chúng ta không có thể nói cái chuyện không có tinh khiết được. Mở miệng được trong tinh khiết xuất phát ra những cái lời tốt đẹp cho mọi người, cộng hưởng. Thì chúng ta thấy có mùi vị làm người tại thế gian hơn, là một con người đàng hoàng, sướng hơn là một người chứ còn mê muội và hại đời.
Anh Quỳnh Văn Khánh hỏi, xin thầy giảng về tính chất từ bi của điện vô vi. Điện vô vi và điện ngũ hành khác nhau thế nào?
Điển vô vi là đi tới không rồi tiến tới vô cùng tận. Rồi điển của ngũ hành cũng từ ngũ hành mà thức tâm hướng về ngô vi vô vi, mới thấy là cái định luật đại bi ở bên trên đã chuyển hóa và tận độ quần sanh tại mặt đất. Từ cây cỏ cho đến thu vật tới con người cũng đều do ánh sáng của trời đất xây dựng. Nhưng mà tự đắc tưởng mình học giỏi, mình hiểu giỏi, quên nguyên lý của trời đất. Tự hại mình mà không hay, thành ra mất thanh nhẹ, tranh chấp những chuyện vô lý, tức là chỉ làm chuyện không cần thiết cho tâm thân, thì làm sao đạt được kết quả tốt. Một người mà ý thức được và thực hành pháp lý vô vi sẽ đi tới rõ ràng hơn, sáng suốt hơn và thanh tịnh hơn ở tương lai sau những thời công phu đã tự hành tự đạt.
Thưa thầy, mục đích tối hậu của nhân loại là gì? Cảm ơn thầy.
Mục đích tối hậu của nhân loại kêu bằng giải thoát. Mục đích tối hậu là giải thoát, mà giải thoát á là trở về với hư không đại định. Mà sau được cái hư không đại định á, thì phải làm việc nhiều hơn, vì đó là làm việc bằng ý chí và ba ơn mà thôi. Cái trình độ chưa tới giải thoát, mà muốn hiểu cơ năng giải thoát phải hành để thấy cái cơ duyên giải thoát, rồi mới thấy rằng tối hậu của tâm linh là gì. Chúng ta xét lại cái thể xác, bây giờ tối hậu của tâm linh của chúng ta là cái gì? Ngày chúng ta đi làm việc này kia kia nọ, kiếm tiền đi xe chạy rầm rầm ngoài đường ngoài phố vậy, tối hậu của chúng ta là cái gì? Phải tìm cái tối hậu của chính mình hiện tại bây giờ, thanh tịnh và sáng suốt. Thấy chưa? Coi thứ ngày nay tôi làm được cái gì, tôi có lỗi với bạn bè không? Có cái gì hữu ích cho tôi không? Và tôi sẽ quyết định cho ngày mai. Thấy chưa? Rốt cuộc tối hậu một ngày đồng loạn với chúng ta, chỉ gặt hái có một phần thức tâm thanh tịnh và sáng suốt, một phần thôi. Một người tu học, nó sẽ vun bồi cái điểm đó, và nó sẽ tăng trưởng cái điểm đó, thì sự sáng suốt nó nhiều hơn. Cho nên người tu học, nó lại có lạc hơn, vì nó thấy chiều sâu cái sự việc hơn, thay vì những người kia chưa thấy. Cho nên những người mà chịu tu, nó lại thấy nhẫn nại hơn, mà người chưa tu được thích đi chơi với người tu, nó là hiền, dễ thương. Nhưng mà vì nó thấy sợ, nó không muốn tái phạm nữa, cho nó cũng có thể hung hăng, nhưng mà nó không muốn tái phạm. Cái dung dưỡng của mình, rồi mình phải biết mấy cái kết quả đắc đạo. Đắc đạo là gì? Biết đường đi. Chứ không phải đắc đạo là cái chuyện khổng lồ của thế gian đề xướng. Đắc là biết được. Đạo là sự quân bình, thập thiện, thập ác, giữ hòa bình, biết con đường đi mà cách mạng. Mà con đường của phần hồn là bất diệt, đương nhiên là đi theo một cuộc thật. Làm sao kể cho hết, bút mực nào tả được chân lý, bút mực nào hiểu được cái đắc vô cùng của sự lạc lạc. Cho nên mỗi hành giả phải tự hành, cho nên Đức Thiên Khang phải tự hành. Chỉ phải đem xác thân xuống thế gian, học trượt và chiến trượt, mới thực hiện tự nhiên. Để anh hưởng chúng ta. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta hiện tại đang ngư trong thể xác trượt. Và chúng ta từ kiến thức này đổi tới kiến thức khác và sẽ tiến hóa mãi mãi, chứ không phải vì như vậy. Ở Việt Nam tư tưởng chúng ta khác, qua đây chúng ta lại sắp đặt vào môi trường khác, rồi sau này tới tuổi lão thành chúng ta lại có một môi trường tiến hóa khác nữa, và ở trong tâm thức xây dựng sự hòa bình, thương yêu và giúp đỡ, chứ không có tạo sự hận thù. Thấy không? Vì tuổi trẻ nó phải thử sức để nó thấy cái dũng tánh thanh tịnh của nó được bao nhiêu. Sau một cơn thử sức rồi, biết ăn năn. Sau ăn năn rồi, nó mới thấy rằng chọn trong sự hòa bình thương yêu mới giải quyết được mọi sự việc. Đó là thanh tịnh và thương yêu. Nhưng mà mọi người phải qua cái môi trường đó mới thương yêu. Cảm ơn.